Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 29 tháng 8 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về nội dung bài phát biểu của mẹ Teresa Calcutta tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 1985. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Hôm nay, giáo hội tưởng nhớ biến cố Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 17 đến câu 29. Khi ấy, vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, mà ông Gioan lại bảo, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê. Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả, đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm, trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta chi tiết bối cảnh dẫn đến cái chết của ông Gioan Tẩy Giả. Có thể với nhiều người, như bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee, việc vua Hê-rô-đê lấy vợ của người anh chẳng liên can gì đến cuộc sống của họ, cho nên họ im lặng, thậm chí là đồng lõa với sự bất chính của vua Hê-rô-đê và bà Hê-rô-đi-a. Nhưng vị ngôn sứ dọn đường cho Đấng Kitô thì khác. Ngài không ngần ngại lên tiếng về việc làm sai trái của nhà vua. Và như người ta vẫn nói, đấu tranh thì tránh đâu. Ngài bị bắt, bị xiềng trong ngục, và cuối cùng bị giết chết một cách bất công, chỉ vì nói lời sự thật. Cái chết của ông Gioan, người được Đức Giêsu tuyên bố là cao trọng nhất trong số các phàm nhân, chất vấn mỗi người chúng ta về căn tính Kitô hữu của mình. Thực tế cho thấy, câu chuyện về số phận ông Gioan Tẩy Giả thời xưa vẫn còn tiếp diễn trong thế giới chúng ta. Những con người khẳng khái, nói thật, nói thẳng trong xã hội, thường đứng trước nguy cơ bị rắc rối, bị trả thù, bị ngược đãi, bị khủng bố, hoặc bị ám hại. Vì thế, là một Kitô hữu, tôi sẽ hành động như thế nào đây trước sự gian ác? Lên tiếng hay im lặng? Vì miếng cơm manh áo, vì sự an toàn của bản thân và những người thân yêu, tôi sẽ ngoảnh mặt làm ngơ trước sự dữ, chọn sống chung với lũ, hay tôi sẽ là một Gioan Tẩy Giả trong mọi hoàn cảnh mình đang sống? Đừng im lặng. Đó là một thông điệp hết sức nổi bật trên các phương tiện truyền thông cũng như trong đời sống xã hội thời gian qua. Quả thực, trước những điều trái tai gai mắt diễn ra như chuyện thường ngày ở huyện, thì thông điệp đừng im lặng như một lời thức tỉnh và khích lệ mọi người lên tiếng, nhằm ngăn chặn và chống lại cái xấu, cái ác, cái tiêu cực trong xã hội. Ước gì nhờ biết noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta không bao giờ thỏa hiệp và làm ngơ trước cái xấu, cái ác, khi bản thân chúng ta có thể đóng góp tiếng nói của sự thật, để đẩy lùi nó, không cho nó biểu hiện. Và ít nhất, dù nó không bị lùi lại ngay lập tức, thì việc chúng ta lên tiếng cũng là trách nhiệm của những Kitô hữu, vốn được kêu mời trở nên như nắm men, góp phần vào việc thánh hóa thế giới từ bên trong, và làm cho người khác nhận biết Đức Kitô. Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con thành những kẻ dõi theo ánh sáng, và dám làm điều chân thật, để chọn đời sống chúng con, nên lời chứng về Ngài trước mặt mọi người. Amen.
Con biết bao điều đẩy đưa con xa Ngài, bao nhiêu u hoài làm dây dứt đời con. Có biết bao điều xui khiến con hư vong, bao nhiêu tham vọng làm tha hóa đời con. Điểm chưa tiêu mời đời con dám vươn lên, dám luôn khước từ trước bao điều lôi cuốn. Cho con sức mạnh để con biết can trường, dứt đi bao hư hèn, bao thói quen tà dại. Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên mình. Có biết bao điều cặn ngăn con yêu Ngài, bao nhiêu hư hại làm hoen ố đời con. Có biết bao điều răng mắng trong tâm can, bao phen lỡ làng vì ham hố lợi danh. Tiếng Chúa kêu mời đời con dám vươn lên, dám luôn khước từ trước bao điều lôi cuốn. Cho con sức mạnh để con biết can trường, dứt đi bao hư hèn, bao thói quen và gian. Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên mình. Có biết con trong ngày, bao nhiêu ràng buộc làm con mất tự do. Có biết bao điều con sống cho riêng con, lối sống vô tình làm khô héo đời con. Chúa vẫn nhân từ xót thương con vô bờ, Chúa vẫn mong chờ đợi con đã từ lâu. Chúa đã u sầu vì thấy con thương đau, bao nhiêu ân tình mà con vẫn làm thương. Tiếng Chúa kêu mời đời con dám vươn lên, dám luôn khước từ trước bao điều luôn qua. Cho con sức mạnh để con biết can trường, dứt đi bao hư hèn, bao thói quen và gian. Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên mình. Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên mình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Italia. Lễ tang các nạn nhân động đất ở Ascoli Piceno, Italia. Trong bầu khí trịnh trọng và đau thương, sáng ngày 28 tháng 8 vừa qua, tại Ascoli Piceno, đã diễn ra thanh lễ an táng của 35 nạn nhân. Trong số gần 300 nạn nhân của trận động đất xảy ra rạng sáng ngày thứ Tư, ngày 24 tháng 8 vừa qua, tại miền Trung Italia. Trận động đất đã tàn phá các thành phố Amatrice, Accumoli e Acquata và các làng xung quanh. Nhà thể thao Ascoli, nơi lập tức nhắc nhở người ta đến niềm vui của các thanh thiếu niên vui chơi. Nhưng ngược lại, hôm nay, nó là nơi của đau buồn, nơi chia tay cảm động cuối cùng với một người mẹ, một người cha, một người con. Đức cha giáo phận Ascoli Piceno, Giovanni D'Ascoli, đã chủ sự thánh lễ. Cùng đồng tế với ngài có Đức cha Domenico Pompili, giám mục giáo phận Rieti và tổng giám mục Petrocci của tổng giáo phận Aquila. Đến tham dự thánh lễ có tổng thống Sergio Mattarella của Italia, thủ tướng Matteo Renzi, các chủ tịch thượng viện và hạ viện Grasso và Boldrini. Hình ảnh của các trẻ em được đặt cạnh các quan tài là những hình ảnh gây xúc động nhất. Đức cha D'Ascoli khởi đầu bài giảng với câu hỏi: bây giờ, Chúa ơi, người ta phải làm gì? Bao nhiêu lần trong sự thinh lặng trăn trở của những đêm thức giấc và chờ đợi, tôi đã thưa với Chúa cùng câu hỏi mà tôi nghe thấy anh chị em lặp lại trong những ngày này. Nhân danh tôi, nhân danh những người dân đã bị phản bội bởi khối động hủy diệt của trái đất, bị khối động bởi nỗi đau, bởi sự chán nản của những con người bị cướp đi niềm hy vọng cuối cùng của họ. Tôi hỏi Thiên Chúa Cha, bây giờ người ta phải làm gì? Đức cha D'Ascoli cũng đưa ra những lời hy vọng và an ủi mọi người. Các tháp chuông đã loan báo nhịp điệu của ngày và mùa, đã sụp đổ, không còn đánh chuông nữa. Bụi đất, tất cả mọi thứ hiện tại là cát bụi. Tuy nhiên, Đức cha nói, bên dưới đống đổ nát có một cái gì đó nói với chúng ta rằng, các chuông của chúng ta rồi sẽ vang lại, chúng sẽ tìm thấy lại những âm thanh của buổi sáng phục sinh. Một trận động đất là kết thúc, một đau phủ đêm đen đã đến tước đi khỏi chúng ta mạng sống. Tuy nhiên, trái đất của chúng ta đầy những con người không đánh mất lòng can đảm. Đức cha nói tiếp, nguồn gốc của chúng ta là các nông dân. Trong thiên nhiên, việc cày bừa cũng giống như một trận động đất. Đất nứt ra, bị thương tích, bị nghiền vỡ thành từng cục. Cày bừa làm cho nó bị thương, nhưng là công cụ đầu tiên cho một mùa gieo giống mới. Cày bừa để chuẩn bị đất đai cho một mùa thu hoạch mới. Các nhà địa chấn học cố gắng dự đoán động đất, nhưng chỉ có đức tin giúp chúng ta vượt qua nó. Đức tin khó khăn của chúng ta chỉ cho chúng ta bắt đầu lại như thế nào, với bàn chân trên mặt đất và mắt hướng về trời. Đức cha nói thêm, thật là khôn ngoan khi đối thoại với thiên nhiên và không làm cho nó bị nghiền nát bởi sự lạm dụng quá mức. Ngỏ lời với các người trẻ, Đức cha kêu gọi, các con đừng sợ hãi kêu la đau khổ của chúng con, nhưng đừng đánh mất lòng can đảm. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng các ngôi nhà và thánh đường của chúng ta. Trên hết, chúng ta cùng nhau đem lại sự sống cho cộng đồng của chúng ta, bắt đầu ngay từ chính truyền thống của chúng ta và từ các đống đổ nát của sự chết. Chúng ta cùng nhau. Đức cha kết luận, cùng với bé Georgia được cứu sống, sự sống đã chiến thắng chứ không phải sự chết. Động đất có thể là một cuộc chiến tranh và cần quan sát nó cách khác nhau. Và hãy có niềm tin vào Thiên Chúa. Đức cha đã cảm ơn Đức Thánh Cha, các giám mục, các hội đoàn, các thiện nguyện viên, tất cả những ai đã ôm chặt các cộng đoàn bị hủy hoại bởi động đất. Ngài xin các hội đoàn đừng bỏ rơi các nạn nhân động đất. Đó là một nhiệm vụ mà chính Đức Cha, mục tử của đàn chiên đảm trách. Ngài nói, nhiều người trong anh chị em đã nói với tôi, đừng bỏ rơi chúng con. Đối với tôi, cho đến khi còn sống, họ sẽ không bỏ rơi anh chị em. Giây phút tên các nạn nhân của trận động đất được đọc lên như dài vô tận và là giây phút đánh động lòng người. Sau thánh lễ, Đức cha và Tổng thống đã ôm chào từng thân nhân của các nạn nhân, những cái ôm thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi nước mắt. Cử chỉ của Tổng thống và Đức cha Decolle là một dấu chỉ của tình huynh đệ mà không có một trận động đất kinh hoàng nhất nào trong các trận động đất có thể phá vỡ. Tin Vatican, Đức Thánh Cha và các nữ tu dòng kín cầu nguyện cho các nạn nhân động đất. Trong thánh lễ cử hành tại nhà trọ Thánh Marta sáng ngày 25 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng các nữ tu dòng kín Đan viện Thánh Maria Valle Gloria cầu nguyện cho các nạn nhân động đất miền Trung Italia. Các nữ tu cũng đã từng là nạn nhân trận động đất năm 1997 và đã phải ở trong các thùng tiền chế 13 năm trời. Các chị đã được Đức cha Gualtiero Sigismondi cho một Foligno, kiêm chủ tịch ủy ban giáo sĩ và dòng tu của Hội đồng Giám mục Italia, tháp tùng về Vatican. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, các chị là nữ tu dòng kín, và không ai trông thấy các chị. Nhưng người ta nhận biết chứng tá của các chị. Và chứng tá đó nói rằng, tôi đã chọn điều này, tôi không cần các điều khác. Và đó là bằng chứng Chúa Kitô ở trong các chị. Các chị không chạy trốn thế giới vì sợ hãi. Nhưng các chị được mời gọi, và lời mời gọi ấy phải được vun trồng theo luật lệ, và theo những gì mà giáo hội đòi buộc. Chúng ta biết rằng, các chị là những người sống đời thánh hiến cầu nguyện, nâng đỡ giáo hội với lời cầu nguyện, và đó là một chứng tá. Các chị là những phụ nữ của niềm hy vọng. Các chị gieo vã niềm hy vọng, và các chị chờ đợi chàng rể như 10 trinh nữ mà Phúc Âm nói tới. Từ niềm hy vọng này phát xuất ra niềm vui của đời thánh hiến. Thật đẹp biết bao khi trông thấy một nữ tu tươi vui với gương mặt vui vẻ chứ không phải với gương mặt tối sầm kiểu giấm chua. Thật vậy, Chúa đã gọi các chị cho niềm hạnh phúc, và điều này bao gồm gương mặt rạng rỡ và cao cả. Ba từ mà chúng ta rút tỉa ra từ giáo huấn của các bài đọc phụng vụ là sự phong phú của ơn thánh, chứng tá cuộc sống và niềm hy vọng gặp Chúa. Trong thư của Thánh Phaolô, chúng ta được đóng trong một khung gọi là lời cảm tạ Chúa. Tinh thần luôn luôn cảm tạ Chúa và tinh thần duy trì sự hiệp thông giữa các chị, đó là khung cảnh trao ban sự phong phú, hiệp thông và hy vọng. Như đã biết, trận địa chấn miền Trung Italia đã khiến cho gần 300 người chết, hơn 380 người bị thương và khoảng 4.000 người mất nhà cửa, phải tạm trú các lều vải của 4 trại cấp cứu. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi cho các nạn nhân thiên tai tại Hoa Kỳ và Italia. Hôm 24 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Joseph Kurz của Louisville, Kentucky, là chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, mời gọi tất cả các người Công giáo hiệp nhất trong lời cầu nguyện với Đức Thánh Cha Francisco cho các nạn nhân của trận động đất ở Ý và cho những người đang đau khổ vì lũ lụt tại Hoa Kỳ. Toàn văn bản tuyên bố của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ như sau. Sáng 24 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã lần chuỗi mân côi mùa thương với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô cho các nạn nhân của trận động đất tại Italia. Trong khi biết quá rõ về các thiệt hại nhân mạng trong các thảm họa tự nhiên ở ngay trên đất nước Hoa Kỳ, chúng ta hãy hiệp cùng Đức Thánh Cha trong lời cầu nguyện cho tất cả mọi người đau khổ, từ Louisiana đến miền Trung Italia. Chúng ta phó thác những người đã qua đời cho lòng từ ái của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, trong khi cầu nguyện ơn an ủi cho những ai chịu tang tóc và ơn sức mạnh cho những người phải xây dựng lại cuộc sống. Giữa cuộc sống bận rộn của chúng ta hãy tạm dừng để đọc một kinh mân côi cho anh chị em chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung bài phát biểu của Mẹ Teresa Calcutta tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 1985 do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 1985, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, Liên Hiệp Quốc đã mời người đàn bà có quyền lực nhất thế giới tới nói chuyện. Người đàn bà này chính là Mẹ Teresa thành Calcutta, người sẽ được Đức Giáo Hoàng Francisco phong hiển thánh vào mùng 4 tháng 9 tới đây. Vị Giáo Hoàng này cũng đã được Liên Hiệp Quốc mời tới nói chuyện nhân dịp tổ chức này mừng kỷ niệm 70 năm thành lập vào năm 2015. Ngày 26 tháng 10 năm 1985, tờ New York Times viết rằng, sau một tuần dành cho các ông hoàng, các tổng thống và thủ tướng, lời tung hô nồng hậu nhất của lễ kỷ niệm 40 năm của Liên Hiệp Quốc đêm này được dành cho một phụ nữ nhỏ con mang dép và mặc áo sari. Tờ báo nói tiếp, Mẹ Teresa, sáng lập viên dòng truyền giáo bác ái, từ việc làm của bà trong các vùng đầm lầy nước đọng của Calcutta tới đại sảnh mái vòm của Đại hội đồng để nói về cảnh nghèo và lòng yêu thương. Quả vậy, trước một cử tọa, chừng 1.000 nhà ngoại giao và giới chức cao cấp, phần lớn với cả vạt đen và áo dài đêm. Mẹ nói rằng, chúng ta tụ họp nhau để cảm tạ Thiên Chúa vì 40 năm làm việc tốt đẹp của Liên Hiệp Quốc cho sự thiện của người ta. Không màu da, không tôn giáo, không quốc tịch nào nên chen vào giữa chúng ta. Tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa. Trong các nhận xét của mình, mẹ Teresa cũng lên án nạn phá thai và gián tiếp nhắc tới các nhà lưu trú cho các nạn nhân bệnh AIDS dự tính được xây dựng ở New York lúc đó. Các nữ tu truyền giáo của mẹ lúc đó cũng đang điều hành một bếp cháo ở khu South Bronx. Mẹ Teresa nhấn mạnh, khi hủy diệt một đứa trẻ chưa sinh, chúng ta hủy diệt Thiên Chúa. Chúng ta khiếp đảm vì chiến tranh hạt nhân, chúng ta khiếp đảm vì thứ bệnh mới này, nhưng chúng ta không hề khiếp đảm khi giết một em nhỏ. Phá thai đã trở thành kẻ hủy diệt hòa bình lớn lao nhất. Khi giới thiệu mẹ với phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Javier Pérez de Quela, tổng thư ký của tổ chức này nói rằng, tuần lễ này, chúng ta có đặc ân được tiếp đón những người đàn ông có quyền lực nhất trên thế giới. Nay chúng ta có đặc ân tiếp đón người đàn bà có quyền lực nhất trên thế giới. Tôi không nghĩ cần phải giới thiệu Ngài. Ngài không cần lời lẽ, Ngài cần hành động. Tôi nghĩ điều tốt nhất tôi có thể làm là ca ngợi Ngài và nói rằng Ngài quan trọng hơn tôi, hơn mọi người chúng ta. Ngài là Liên Hiệp Quốc, Ngài là hòa bình trên thế giới này. Sau đây là bài diễn văn của mẹ Teresa trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc, một bài diễn văn tìm được rất nhiều âm hưởng sau này trong ngôn từ của Đức Giáo Hoàng Francisco, nhất là các kiểu nói, niềm vui yêu thương, được mẹ nhắc đến nhiều lần. Khởi đầu, sau khi nhấn mạnh công việc yêu thương là công việc hòa bình, mẹ Teresa mời Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đọc kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi. Trong đó, mẹ có thêm mấy lời giáo đầu như sau. Lạy Chúa, xin làm cho chúng con xứng đáng phục vụ các người đồng loại của chúng con trên khắp thế giới, đang sống và chết trong cảnh nghèo đói. Hôm nay, xin ban cho họ, qua bàn tay chúng con, bánh ăn hàng ngày và qua tình yêu thương hiểu biết của chúng con, xin Chúa ban hòa bình và niềm vui. Sau đó, mẹ nói rằng, chúng ta vừa cầu xin Chúa làm chúng ta trở thành máng chuyển hòa bình, niềm vui, tình yêu, hợp nhất, và đây là lý do khiến Chúa Giê-xu đã xuống thế, để chứng thực tình yêu ấy. Thiên Chúa yêu thế giới, đến nỗi đã ban Chúa Giê-xu, con của người, đến ở giữa chúng ta, đem tới cho chúng ta tin vui này là Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Người muốn chúng ta yêu thương nhau như người yêu thương mỗi người chúng ta. Người đã dựng nên chúng ta vì một lý do duy nhất, để ta yêu thương và được yêu thương. Không vì bất cứ lý do nào khác. Chúng ta không phải chỉ là một con số trong thế giới. Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu nội dung bài phát biểu của mẹ Teresa Cancuta tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi năm 1985, nhân dịp tổ chức này kỷ niệm 40 năm thành lập. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bài này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Phụng vụ trọn vẹn là sự diễn tả về mặt con người cách đầy đủ nhất của mối gắn kết cộng đoàn với Thiên Chúa. Trong thứ tự của sự diễn tả thuần túy con người này, hát ca tạo nên một khoảng âm cao nhất, một cách thưa long trọng nhất. Vì thế, hát ca có một vị trí ưu tiên trong sự gặp gỡ giao ước giữa chúng ta với Thiên Chúa. Trong mục học hỏi phụng vụ kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò của hát ca trong phụng vụ. Trong thư gửi tín hữu Côlôse, Thánh Phaolô khuyên nhủ các Kitô hữu, lúc hội họp mong đợi Chúa đến, hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa, những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do thần khí linh hứng. Côlôse chương 3 câu 16. Quả vậy, hát là dấu chỉ niềm vui trong tâm hồn. Tùy theo khả năng của từng cộng đoàn, hát ca dự phần trọn vẹn trong phụng vụ của chúng ta. Việc cử hành tiêu biểu không phải là EA đọc kinh phụng vụ hay cử hành thánh lễ âm thầm, cho bằng là phụng vụ long trọng. Trong đó, các cử chỉ và lời hát có thể dùng để tận dụng mọi chiều kích của nó. Điều hay nhất của con người là được dâng tặng kính tôn Thiên Chúa. Bởi đó, Thánh Augustino nói cách rất chí lý rằng, hát là hành động của người đang yêu. Hơn thế nữa, hát khiến cho lời ca của những bài hát có sự triển nở biểu cảm cao nhất. Vì khi lời được phát âm trầm bổng, bài hát có thể đưa tâm hồn và cảm xúc con người tới cảnh vực mà lời bài hát mong muốn. Cầu nguyện, nhất là cầu nguyện chung, tự nhiên nhờ đến hát. Và ngay từ ngàn xưa, đã có câu phương ngôn, hát hay là cầu nguyện hai lần. Chính vì thế, trong hiến chế phụng vụ thánh, công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh và đề cao việc ca hát như sau. Hoạt động phụng vụ có được hình thức cao nhã hơn khi việc cử hành phụng tự được cử hành cách long trọng với tiếng hát, do các thừa tác viên có chức thánh chủ sự và giáo dân tích cực tham dự. Số 113. Còn theo huấn thị về âm nhạc trong phụng vụ, thật không có gì tưng bừng và vui vẻ hơn trong một buổi cử hành phụng vụ mà toàn thể cộng đoàn biểu lộ đức tin và lòng đạo đức của mình ra bằng lời ca tiếng hát. Số 16. Và quy chế tổng quát sách lễ Roma chỉ dẫn rằng, việc sử dụng ca hát khi cử hành thánh lễ phải là điều quan trọng, nhưng phải lưu ý đến bản sắc của mỗi dân tộc và khả năng của mỗi cộng đoàn phụng vụ. Mặc dầu không luôn cần thiết, ví dụ, trong lễ các ngày trong tuần, hát hết những phần, theo bản chất là phải hát, nhưng dứt khoát phải liệu sao, đừng bỏ qua các bài hát của các thừa tác viên và cộng đoàn trong các cử hành Chúa Nhật và lễ buộc. Số 40. Rõ ràng là giáo hội khuyến khích và đề cao việc hát ca trong thánh lễ. Bởi khi được cử hành kèm theo ca hát, lời cầu nguyện được diễn tả thâm thúy hơn. Mầu nhiệm phụng vụ, với những đặc điểm có tính cấp bậc và cộng đồng, được biểu lộ rõ ràng hơn. Và lòng người dễ hợp nhất với nhau hơn, nhờ cùng hát chung một bè hay nhiều bè. Tuy nhiên, cũng cần ghi nhận rằng, hát chung quả không dễ dàng, và đòi hỏi sự nhiệt tâm, như sự từ bỏ chính mình. Giáo hội nhìn nhận lối hát bình ca Gregorio là lối hát riêng của phụng vụ Roma. Vì thế, trong các hoạt động phụng vụ, bình ca phải giữ địa vị chính yếu giữa các loại hình thánh ca khác. Dẫu vậy, như Thánh Pio thứ 10 đã từng nói, tất cả những bài hát phụng vụ đều được tiếp nhận, miễn là chúng làm cho người ta cầu nguyện trên cái đẹp, và mọi tín hữu có thể kết hợp với nhau bằng cách này hay cách khác. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về hát ca trong phụng vụ. Mục học hỏi phụng vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần tiếp theo của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Tiếp tục loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội, hôm nay mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của chủ đề học thuyết xã hội công giáo theo dòng lịch sử. Trước hết, chúng ta nói về các thông điệp truyền thanh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 1939. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 công bố các thông điệp truyền thanh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 1939 để can thiệp vào các vấn đề xã hội. Qua đó, Đức Thánh Cha bày tỏ suy tư của huấn quyền giáo hội về một trật tự xã hội mới được hướng dẫn bởi luân lý và luật pháp, tập trung vào công lý và hòa bình. Trong triều đại giáo hoàng của Đức Pio thứ 12, thế giới rơi vào những năm khủng hoảng của Thế chiến thứ hai và tái thiết trong sự khó khăn. Đức Thánh Cha không công bố một học thuyết xã hội nào, nhưng trong nhiều tình huống khác nhau, Đức Thánh Cha luôn bày tỏ sự quan tâm tới trật tự quốc tế đã bị lung lay tận gốc rễ. Bộ Giáo dục Công giáo đã đề cập đến những đóng góp của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 vào các vấn đề xã hội như sau. Trong thời kỳ chiến tranh và hậu chiến, nhiều người trên các châu lục và hàng triệu tín đồ tôn giáo hay không tôn giáo đã coi giáo huấn xã hội của Đức Pio thứ 12 như tiếng nói của lương tâm thế giới. Với thẩm quyền và uy tín tinh thần, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã mang ánh sáng của sự khôn ngoan Kitô giáo đến cho biết bao nhiêu người thuộc đủ mọi hạng và tầng lớp xã hội. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 lưu tâm đến tầm quan trọng trong tương quan giữa luân lý và luật pháp. Ngài nhấn mạnh vào khái niệm luật tự nhiên như là linh hồn của một hệ thống xã hội cần thiết lập trên bình diện quốc gia và quốc tế. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 cũng đặc biệt chú ý tới giới chuyên môn và giới kinh doanh, mời gọi họ cộng tác với nhau cách đặc biệt để phục vụ ích chung. Bộ Giáo dục Công giáo đã nhận định rằng, nhờ sự nhạy bén và thông minh trong việc nắm bắt các dấu chỉ thời đại, Đức Pio thứ 12 có thể được coi là người tiên phong trực tiếp của Công đồng Vaticano đệ nhị và của giáo huấn xã hội do các vị giáo hoàng kế nhiệm người đưa ra. Kế đến, chúng ta nói về thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, và thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới. Thập niên năm 1960 mang lại khá nhiều triển vọng tốt đẹp. Khôi phục đời sống xã hội sau chiến tranh, khởi sự tiến trình xóa bỏ thuộc địa, giảm bớt sự lạnh nhạt trong tương quan giữa hai khối Hoa Kỳ và Xô Viết. Trong bối cảnh này, Trần Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã đọc được các dấu chỉ của thời đại một cách sâu sắc. Vấn đề xã hội đang mở ra ở phạm vi toàn cầu, liên hệ đến mọi quốc gia. Cùng với vấn đề lao động và của cách mạng công nghiệp, lại xuất hiện thêm vấn đề nông nghiệp, vấn đề các nước đang phát triển, vấn đề gia tăng dân số và những vấn đề liên quan tới nhu cầu hợp tác kinh tế toàn cầu. Những sự bất bình đẳng trước đây nay đang mở rộng ở phạm vi quốc tế, làm cho tình hình bi đát của thế giới thứ ba trở nên rõ rệt. Năm 1961, Trần Phước Giáo Hoàng Gioan 23 ban hành thông điệp Mater et Magistra, Mẹ và Thầy, để nhằm mục đích cập nhật các văn kiện đã có và tiến xa thêm một bước trong tiến trình đưa toàn thể cộng đồng Kitô hữu hội nhập vào thế giới. Những từ khóa trong thông điệp này là cộng đồng và xã hội hóa. Giáo hội mời gọi hợp tác với mọi người xây dựng một sự hiệp thông đích thực trong chân lý, công bằng và bác ái. Có như thế, sự tăng trưởng kinh tế sẽ không bị giới hạn trong việc chỉ thỏa mãn những nhu cầu của con người mà còn giúp thăng tiến phẩm giá con người. Khi công bố thông điệp Pacem in Terris, Hòa bình trên thế giới, năm 1963, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã đặt vấn đề hòa bình lên hàng đầu trong một kỷ nguyên bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân. Thông điệp còn thể hiện một suy tư đầu tiên về quyền của giáo hội, nên đúng là thông điệp về hòa bình và phẩm giá con người. Thông điệp này tiếp nối và bổ sung cuộc tranh luận trong thông điệp Mater et Magistra. Thông điệp này cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hợp tác giữa mọi người. Đây là lần đầu tiên một văn kiện của giáo hội được gửi đến cho mọi người thiện chí, mời gọi mọi người tham gia lập ra những phương pháp mới để tương quan với nhau trong xã hội loài người, trong chân lý, công bằng, yêu thương và tự do. Thông điệp này đề cập nhiều đến thẩm quyền chung của cộng đồng thế giới, mời gọi thế giới tiếp nhận và giải quyết các vấn đề mang tính kinh tế, xã hội, chính trị hay văn hóa do ích lợi chung của thế giới đặt ra. Nhân kỷ niệm 10 năm ban hành thông điệp Pacem in Terris, Đức Hồng Y Maurice Roy, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, đã gửi đến Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục một lá thư kèm theo một vài tài liệu đề cập đến những suy nghĩ và các khả năng mà thông điệp Pacem in Terris của Đức Thánh Cha Gioan 23 có thể cung cấp và soi sáng cho những vấn đề mới liên quan đến việc xây dựng hòa bình. Và sau cùng, chúng ta nói về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng năm 1966 của Công đồng Vaticano đệ nhị là định hướng giúp cho giáo hội có thể đáp ứng những mong đợi của thế giới đương thời. Tài liệu học tập của Bộ Giáo dục Công giáo số 24 đã nhận định về hiến chế mục vụ này như sau. Để hài hòa với sự canh tân của giáo hội, hiến chế này đã cho thấy một quan niệm mới về việc làm thế nào để trở thành một cộng đồng các tín hữu và cộng đồng dân Chúa. Nó thúc đẩy người ta quan tâm lại nền giáo huấn chứa đựng trong các văn kiện trước về việc làm chứng và đời sống của các Kitô hữu, được coi như những phương thế đích thực làm cho Thiên Chúa hiện diện trong thế giới hữu hình này. Số 1 của hiến chế mục vụ đã giới thiệu khuôn mặt của giáo hội, thấy mình thật sự liên đới sâu xa với loài người và lịch sử nhân loại, một giáo hội cùng đang đồng hành với nhân loại và cùng chia sẻ vận mệnh trần thế với thế giới. Tuy vậy, theo số 40 của hiến chế, giáo hội cũng cố gắng làm chút men và làm cho linh hồn của xã hội loài người đang muốn được Đức Kitô canh tân và biến đổi thành gia đình Thiên Chúa. Hiến chế vui mừng và hy vọng trình bày một hệ thống các chủ đề về văn hóa, kinh tế, xã hội, hôn nhân, gia đình, cộng đồng chính trị, hòa bình và cộng đồng dựa trên quan điểm nhân học Kitô giáo và sứ mạng của giáo hội. Số 24 của hiến chế cho thấy mọi sự đều được xem xét khởi đầu từ con người và hướng tới con người là thụ tạo duy nhất mà Thiên Chúa muốn vì chính nó. Xã hội, cơ cấu và sự phát triển của xã hội phải hướng đến mục đích là giúp cho con người được tiến bộ. Lần đầu tiên, huấn quyền của giáo hội ở cấp cao nhất đã nói nhiều về các khía cạnh trần thế khác nhau của đời sống Kitô hữu, như số 24 trong tài liệu của Bộ Công giáo đã nhận định rằng, sự quan tâm của hiến chế mục vụ đối với những thay đổi về xã hội, tâm lý, chính trị, kinh tế, luân lý và tôn giáo càng ngày càng thúc đẩy mối quan tâm mục vụ của giáo hội đối với các vấn đề của con người và việc đối thoại với thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Biết sông bạc ai là cho đi như Chúa đã cho.
Con tim muốn khóc, biết chia ly mà không hoang mang.
Biết sông xứng đáng ngày hôm nay mà Chúa đã ban tặng. Biết sông chiến đấu yên gian không gục ngã trong đau thương.
Bao dung cho ai, lòng con đang chót hận thù, là khi con đây như thấy Chúa trong tâm hồn của con. Từ học biết bao rằng đường xa có Ngài là thầy,
là anh cũng là người bạn,
là cha nhân ái yêu thương.
Thật diệu khi ân quang Giêsu là hiện diện nơi cuối của hành trình, vòng hoa dành cho người chiến thắng, chiến thắng.
Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2016, Tòa án Nhân dân quận Thủ Đức tuyên án hai thanh niên 9X vì quá đói đã cướp giật tài sản là một ổ bánh mì, hai bọc chuối sấy, một bịch đậu phộng rang và ba bịch me, tất cả trị giá 45.000 đồng. Bản án dành cho hai trẻ vị thanh niên này gây bức xúc dư luận. Phải chăng câu chuyện này giống câu chuyện trong tác phẩm Những người cùng khổ của Victor Hugo ở giữa thế kỷ 19? Nhân vật Jean Valjean đã lãnh bản án 19 năm tù cũng vì ăn cắp một ổ bánh mì. Tuy nhiên, ở Mỹ người ta lại thường kể câu chuyện một ngày nọ, ông thị trưởng New York phải chủ tọa phiên tòa. Có một người bị tố cáo là đã ăn cắp một ổ bánh mì. Ông ta biện hộ rằng gia đình tôi đang chết đói. Nghe xong lời cáo buộc và lời biện bạch, viên thị trưởng đưa ra phán quyết: luật pháp không tha thứ cho bất cứ một hành động xấu nào. Tôi thấy cần phải trừng phạt ông, và hình phạt cho tội ăn cắp ổ bánh mì là ông phải nộp $10. vừa công bố bản án, ông thị trưởng rút trong túi của mình ra 10 đô la và trao cho người đàn ông khốn khổ. Quay xuống cử tọa, ông nói tiếp: "Ông lão đã bồi thường vì tội ăn cắp của ông. Còn phần quý vị, tôi yêu cầu mỗi người phải nộp 50 xu tiền phạt, vì quý vị đã sống dửng dưng đến độ để cho ở trong thành phố của chúng ta còn có một người nghèo phải đi ăn cắp." Câu chuyện của ba người ăn cắp bánh mì kể trên có cùng một nguyên nhân, nhưng họ lại nhận được ba cách xử án khác nhau, dẫn đến kết thúc ba cuộc đời khác nhau. Chốn tù đày được hiểu và được hành xử như là một nơi trừng phạt những người phạm tội. Nhưng có những người không đáng bị đẩy vào chốn tù đày. Họ là những người nghèo đói, những người không cùng chính kiến với nhà cầm quyền. Họ là những tội nhân cần được giáo dục để cải hóa. Trần Phước Roberto, người can đảm tuyên xưng đức tin, cũng đã bị tù và bị đưa đi đày trong suốt thời kỳ đạo công giáo bị bách hại ở nước Anh. Chúng ta cùng chiêm ngắm Ngài và cùng cầu nguyện cho các tù nhân. Trần Phước Roberto sinh tại Berlin, thuộc vùng Lancashire, nước Anh, vào khoảng năm 1557. Từ khi còn là cậu học sinh, Roberto và người anh trai tên là Joan đều mong ước trở thành linh mục. Khi ấy, giáo hội công giáo tại nước Anh đang chìm trong máu lửa. Vì thế, cả hai anh em được bí mật gửi đến một trường học dành cho các sinh viên người Anh ở Douai, miền Bắc nước Pháp. Tại Pháp, Roberto đã lãnh nhận tác vụ linh mục. Sau khi làm linh mục, hai anh em quyết định trở về quê hương phục vụ. Sau 2 năm, cha Roberto bị bắt giam, chịu tra tấn nhiều lần. Người ta đưa cha cùng với 20 linh mục khác lên một chiếc thuyền để đi đày. Các tù nhân kêu gào chống lại sự bất công của chính quyền Anh vì họ đã kết án mà không điều tra. Cùng với một số bạn tù nhiệt thành, cha Roberto cổ võ thiết lập đời sống đan tu, bao gồm một số các hình thức khổ chế và một nếp sống kỷ cương. Trong tù, cha Roberto viết thư cho một giám tỉnh, tỉnh dòng Pháp, xin được gia nhập dòng Ba Đa Minh. Sau 6 năm tù đày, cha Roberto và nhiều tù nhân khác vượt ngục và đến cư trú tại vùng Lancashire. Biến cố vượt ngục đánh dấu ngày cha Roberto gặp một cha dòng Đa Minh và được chuẩn nhận vào dòng. Ít lâu sau, cha Roberto lại bị bắt và bản án tử hình được thi hành ngay lập tức. Sự hy sinh của cha Roberto và nhiều anh em tử đạo là một chứng từ bảo vệ đức tin thật sống động. Ngày 22 tháng 11 năm 1987, Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II phong chân phước cho 85 anh hùng tử đạo người Ireland, trong đó có cha Roberto. Phải chăng nhà tù chỉ là chốn để hủy diệt? Phải chăng các bản án là để cải hóa con người nên hoàn thiện? Nên chăng cần tìm lại cách hành xử với các phạm nhân để được lại những con người chứ không phải để mất. Lạy Chúa, xin Chúa thương các tù nhân, những người can đảm bảo vệ một lẽ sống chân chính như chân phước Roberto. Xin Chúa cho các phạm nhân được cải hóa để họ làm lại cuộc đời như những trẻ đánh cắp ổ bánh mì kia. Xin cho những người thi hành án biết tìm lại những cuộc đời hơn là hủy diệt. Amen.
Biết sông bạc ai là cho đi như Chúa đã cho mình. Biết cô bước tới khi con không còn sức bước tiếp nữa. Yêu thương dù khi con chẳng còn gì, cười vang khi con tim muốn khóc, biết chia ly mà không hoang mang. Biết son xứng đáng ngày hôm nay mà Chúa đã ban tặng. Biết son chiến đấu thiên đàng không gục ngã trong đau thương. Bao dung cho ai, lòng con đang chót hận thù, là khi con đây như thấy Chúa trong tâm hồn của con. Từ học biết bao dặm đường xa có Ngài là thầy,
là anh cũng là người bạn,
là cha nhân ai yêu thương.
Thật diệu kỳ ân quang Giêsu là hiện diện nơi cuối cuộc hành trình, vòng hoa dành cho người chiến thắng, chiến thắng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.